Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tăng đoàn chùa Giác Ngộ và các quý Phật tử đồng tu. Chủ đề của pháp thoại hôm nay là nhân lễ Valentine, nói về tình yêu bền vững. Hôm nay là ngày 14 tháng 2, 2017. Ngày theo truyền thống văn hóa phương Tây, cụ thể là những người theo Thiên Chúa Giáo, Tin Lành Giáo, Chánh Thống Giáo, Anh Giáo, là ngày lễ hội tình yêu hay là ngày lễ tình nhân. Tôi sẽ phân tích về hai vấn đề chính. Thứ nhất là nguồn gốc và biến thể của lễ Valentine. Và thứ hai là phân tích những lời dạy của Đức Phật nhằm ghi nhận những lời vàng thước ngọc của Đức Phật về tình yêu, hôn nhân và hạnh phúc gia đình. Lời của Đức Phật dạy đó gắn kết với cuộc sống thực tiễn, đi sát sườn với cuộc đời. Rất tiếc là trong quá trình truyền bá đạo, nhiều vị xuất gia do ảnh hưởng của một đạo Phật pháp môn chỉ nhấn mạnh đến góc độ giác ngộ và giải thoát vốn dành riêng cho người xuất gia, và từ đó đó đã làm cho một đạo Phật đó trở thành một hình thái siêu tuyệt mà những người tại gia đó nhón chân và vói tay lại không thể nắm lấy được trong cuộc sống thực tiễn. Trong rất nhiều bài giảng, tôi đã khẳng định rất nhiều lần, trong Kinh Thánh thuộc các tôn giáo khác đạo Phật, hiếm có Kinh Thánh nào dạy về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình. Trong Kinh Tạng Pali, cũng như Kinh điển Đại thừa bằng tiếng Sanskrit, được dịch ra Hán cổ và Tây Tạng ngữ, lời Phật dạy liên hệ đến tình yêu và hôn nhân đó là rất nhiều. Thế vì đạo Phật ấy, được các tu sĩ chủ trương là con đường giải thoát. Do vậy mà các bài kinh đó ít khi được các Phật tử tại gia biết đến. Hệ quả của cách làm đạo này là về bản chất, từ một đạo Phật nhập thế theo tinh thần của Đức Phật dạy, các tu sĩ Phật giáo theo đạo Phật pháp môn đó đã truyền bá một đạo Phật khép kín mà phần lớn chỉ dành cho người tu thôi. Người tại gia cảm thấy có một khoảng cách lớn khi tham gia sinh hoạt các thời khóa tu học tại chùa mà vốn chỉ nhấn mạnh đến sự giải thoát ta. Một số người tại gia cực đoan á, lại cho rằng là ở chùa chỉ nên tổ chức các khóa tu thôi, còn các sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt lễ hội, sinh hoạt dân sự, sinh hoạt giáo dục là không nên được tiến hành ở trong chùa. Thì những cái quan điểm cực đoan đó đã làm cho đạo Phật ngày càng lấn xa quần chúng và mất dần chỗ đứng ở trong đời sống sinh hoạt tinh thần của con người. Các nước Phật giáo Đại thừa gồm có Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên đang đi về cái thiên cực này. Từ một đạo Phật mà đại dân đa số quần chúng á, chọn đạo Phật làm quốc giáo, trở thành một hình thái đạo Phật đó, chỉ còn một thiểu số đi theo thôi. Thực tiễn đó đã xảy ra ở các nước đại thừa nhưng không hề xuất hiện ở dân nước theo Phật giáo Nam truyền. Một hình thái đạo Phật mà những nhà đại thừa thường liệt vào tiểu thừa, tức là chiếc xe nhỏ, phương pháp làm đạo nhỏ, tâm địa hẹp hòi nhỏ và hiệu quả làm đạo không có cao. Mà trên thực tế đó thì thái đạo Phật nguyên thủy đó, tức là thu hút rất nhiều quần chúng, từ 90 cho đến 96% dân số ở các nước này đó theo đạo Phật, bao gồm Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia. Tích Lan là có khoảng 75% dân số là Phật tử. Trong các nước đại thừa chúng ta không được số lượng to lớn đó. Mà theo tôi đó, do vì chúng ta chủ trương đạo Phật giải thoát, mà vốn nó dành cho người xuất gia, còn người tại gia đó chúng ta phải chủ trương đạo Phật nhân thừa. Nói theo ngôn ngữ triết học đó là đạo Phật nhân bản. Nó gắn liền với các phương diện của đời sống xã hội và dân sự. Ở lĩnh vực nào, lời Phật dạy cũng chạm đến, cũng liên hệ đến một cách rất thiết thực. Nhân dịp này, tôi muốn đề nghị tất cả mọi người và những ai có dịp nghe bài pháp thoại này đó, hãy cùng chiêm nghiệm những lời Phật dạy liên hệ đến đời sống xã hội, bao gồm tình yêu và hôn nhân, để thấy rất rõ là Đức Phật quan tâm rất sát sườn cái nhu cầu hạnh phúc của con người, với tư cách đó là con người tại gia, có đời sống vợ chồng, con cái, anh chị em, bà con, rập nghề nghiệp, làm giàu trên cái nghề nghiệp đó, và biết chia sẻ các phước báo mình đạt được từ những nghề nghiệp chân chính và cao quý. Và sau đây là phần 1 của pháp thoại, tức là nguồn gốc và biến thể của lễ Valentine. Về nguồn gốc đó, lễ hội này phát xuất từ đế chế La Mã và ở nước Ý vào năm 250 Tây lịch. Hoàng đế La Mã thời đó tên là Decius ban hành một chỉ dụ trừng phạt tất cả những ai không tôn thờ hoàng đế mà có thiên hướng là thiên tờ, là thiên chúa. Thì cái chỉ dụ này chủ yếu là chống lại những người đi theo đạo Thiên Chúa giáo. Vì lúc đó đó người ta chỉ quan niệm rằng là có một thiên quốc ở trên trời và thượng đế đó là người trị vì cái thiên quốc đó. Cho nên những người theo Thiên Chúa giáo theo của nước này đó, người ta không quan trọng cái quốc gia mà mình là một công dân trực thuộc. Điều đó nó làm cho hoàng đế cả giận, vì nó làm lung lay cái ngai vàng. Giữa một bên á là Thiên Chúa ở trên trời ở tại thiên quốc, và một bên là thiên tử tức là vua ở dưới nước dựa vào luật pháp cai trị muôn dân. Người theo Thiên Chúa giáo đâu có tin vào vị vua ở dưới dương gian, mà ta tin vào thượng đế ở trên đó là thiên đường. Và quan điểm này đó hiện nay trải qua 17 thế kỷ vẫn tiếp tục tồn tại và ngự trị ở trong đầu của những người theo Thiên Chúa giáo, tức là thiên quốc là số 1 thôi. Và từ quan điểm đó đó, thỉnh thoảng có một số nhà Thiên Chúa giáo đó, ta sẵn sàng đi ngược lại với quyền lợi của dân tộc, trở thành tai sai cho các chủ nghĩa thực dân xâm lược. để mở rộng biên cương bờ cõi của đạo Thiên Chúa ở tại các quốc gia trần thế. Lịch sử truyền đạo của Thiên Chúa giáo suốt 2000 năm qua là đi như thế. Tại Việt Nam thì 180 vị thánh tứ đạo được Thiên Chúa giáo La Mã sắc phong cách đây gần 2 thập niên đó. Thì về phương diện lịch sử thì họ là những tay sai của chủ nghĩa thực dân Pháp. Đó là một cái ví dụ để chúng ta thấy là gì? Người ta quan trọng cái thiên quốc của Chúa hơn là quốc gia mà mình là một công dân. Thì trong thập niên cuối cùng của thế kỷ thứ 3 Tây lịch, như cái sắc vụ cấm không được thờ thượng đế như thế đó, thì nhiều vị linh mục và giáo dân của Thiên Chúa giáo nổi loạn và kháng cự dưới nhiều hình thức khác nhau để chống lại triều đình. Linh mục và nổi tiếng nhất ở trong phong trào đó tên là Warren Time, đã nỗ lực là cải đạo và truyền bá cái niềm tin thờ phượng thượng đế. Và dĩ nhiên khi thờ thượng đế rồi đó thì người ta không còn quan trọng cái vị thiên tử, tức là vua theo luật định. Từ đó đó nhà vua rất là căm tức, bắt rất nhiều các vị linh mục và giáo dân vào trong ngục để trừng phạt. Thì trong số những người bị bắt đó có linh mục và Valentine. Ở tại trong ngục á, thì linh mục Valentine á, bằng cái tài lương y đã trị được lành bệnh con gái của quan coi ngục tên là Esteros, từ một người bị mù lòa trở thành người sáng được hai mắt. Thì trong suốt quá trình điều trị như vậy đó, thì linh mục Valentine và cô gái này đã đem lòng thương yêu nhau. Đó là điều rất là cấm kỵ về phương diện tôn giáo. Vào ngày 14 tháng 2 năm 270 Tây lịch, do vì linh mục Warren Time đã không thay đổi quan điểm thờ thiên quốc của ông mà chỉ thờ thượng đế, không tôn thờ vua, cho nên đại đế La Mã Decius đã quyết định hành hình về linh mục này. Trước giờ dẫn đến pháp đình á, linh mục Valentine đã viết một cái lá thư tình gửi cho người mình thương yêu là cô gái mù lòa được sáng mắt. Và cuối cái lá thư tình này nó có 3 chữ bằng tiếng Anh là "From yours, Valentine", đó là từ Valentine của em. Thì đó là cái cách mà các lá thư tình đã bày tỏ gì, từ người mình viết tới đây là Valentine, gửi cho cái người mình thương, tức là cô gái này. Câu chuyện nguồn gốc này đó đã bị giáo hội Thiên Chúa giáo cấm ít nhất là gần 2 thế kỷ, tức là từ năm 270 cho đến là thế kỷ thứ 5. Vì điều đó nó gây ảnh hưởng đến cái danh dự của giáo hội Thiên Chúa giáo. Đó là cái nguồn gốc của lễ Valentine, một cái tình yêu bị cấm kỵ. Thứ nhất á, là cấm kỵ giữa cái tình yêu nước theo luật định và cái tình yêu thiên quốc ở trên trời. Thứ hai á, là cái sự cấm kỵ giữa một vị linh mục phát nguyện là sống độc thân và cái tình yêu mà ông ấy đó dành cho cô gái được ông ấy điều trị bệnh sáng mắt. Nhưng rồi đến khoảng thế kỷ thứ 5 á, đặc biệt vào năm 496, thì cái câu chuyện Valentine này bắt đầu nó có những biến thể rất là nhiều. Thì trong phần này thì tôi chỉ nêu ra hai cái biến thể của câu chuyện thôi, mà giáo hội Thiên Chúa Giáo La Mã đã cố tình làm như thế để chuyển đổi cái nội dung từ một cái câu chuyện bi đát như tôi vừa nêu thành một cái câu chuyện của lễ hội tình yêu mà ngày nay đó, dưới sức là đẩy của toàn cầu hóa. Lúc đầu lễ Valentine chỉ có mặt ở châu Mỹ và châu Âu, bây giờ đã có mặt khắp toàn cầu trong vòng 2 thập niên qua. Người có công tạo ra cái biến thể câu chuyện này là giáo hoàng Galicus đệ nhất của Thiên Chúa Giáo La Mã, sống vào thế kỷ thứ 5 Tây lịch. Thì tại La Mã đó, nó có một cái sự kiện diễn ra cùng ngày, đó là lễ hội Lupercalia. Lễ hội này đó, về bản chất đó là lễ hội phồn thực, về sanh sôi nảy nở, gắn liền với cái nền văn hóa nông nghiệp. Thường được diễn ra vào ngày 15 tháng 2 dương lịch hàng năm. Đang khi cái sự kiện của Valentine đó bị kết án tử hình vào ngày là 14 tháng 2 dương lịch, tức là hai ngày lễ này nó cách nhau có một ngày thôi. Cái biến thể của câu chuyện đó là gộp hai ngày lễ trở thành một ngày và tiến hành cùng một lúc, để cho cái ý nghĩa ban đầu của câu chuyện, một cái tình yêu bị cấm kỵ, được chuyển thể ra thành một tình yêu lãng mạn các cách bay cao qua cái nền văn hóa phồn thực. Trong câu chuyện biến thể này đó, thì chúng ta thấy là sự kiện Valentine bị đại đế Delicious hành hình vào ngày 14 tháng 2 270 là có thật. Cái dữ liệu đó là được giữ lại, nhưng mà nội dung của câu chuyện đó được đổi qua một cái hình thức mới hoàn toàn. Hình thức 1, Valentine được dựng trong câu chuyện mới này là một người tin vào Thiên Chúa duy nhất ở trên trời đang tồn tại ở Thiên Quốc, và bằng cái phép màu, linh mục Valentine đó đã làm cho cô bé con của quan cai ngục từ người mất khả năng nhìn ánh sáng trở thành người sáng lại hai mắt. Cho nên á, động lòng trời và động lòng người, gia đình của quan cai ngục Asterus gồm có 46 thành viên cảm động, cảm phục cái tài năng của linh mục Valentine, cho nên từ đó đã tình nguyện là bỏ đạo La Mã đi theo đạo Thiên Chúa Giáo và tôn thờ Thượng Đế, tức là Chúa ở trên trời tồn tại ở Thiên Quốc. Sự kiện này nó dẫn tới một cái tình trạng là gì? Đại đế Decius rất là quan ngại. Nếu không ngăn chặn cái tình trạng này đó, thì cái lời đồn đãi về phép màu mà vị linh mục này đạt được từ là Thượng Đế của Thiên Chúa Giáo sẽ làm cho rất nhiều người mất vào niềm tin ở ông. Từ đó đó người ta bỏ đạo để đi theo đạo Thiên Chúa Giáo. Cho nên đó, để ngăn chặn cái hậu quả có thể phát sinh, Hoàng đế Decius đã ra lệnh giết vị linh mục này vào ngày 14 tháng 2 năm 270. Như vậy là từ cái câu chuyện tình yêu vụn trộm giữa vị linh mục với một giáo dân đã trở thành một cái câu chuyện là gì? Tạo ra phép màu biến người bị mù mắt trở thành là người thấy được ánh sáng. Từ đó đó là giới thiệu Thiên Quốc của Thiên Chúa Giáo ở tại đế chế La Mã. Như vậy vị linh mục này chết vì sứ mệnh mang ánh sáng của Thiên Chúa Giáo đến với đế chế La Mã. Đó là một cái sự tôn vinh. Câu chuyện nó có một cái biến thể và cái một cái kết thúc rất là đẹp. Đang khi cái nguyên bản của câu chuyện thì nó khác hoàn toàn. Khoảng 2 thập niên trở lại đây, Nên y học hiện đại mới có một bước tiến khá dài về việc lắp mô, ghép mô, ghép tạng từ cơ thể của một người A sang cơ thể của một người B. Trong các loại mô thì nó có giác mạc. Giác mạc là mang lại cái khả năng nhìn thấy ánh sáng. Cho nên khi mà người còn sống hiến tặng giác mạc để lắp ghép vào những người mù thì người mù sẽ nhìn thấy được ánh sáng. Đó là phát minh rất quan trọng trong hai thập niên trở lại đây thôi. Chứ vào cái năm 270 làm gì có được cái công nghệ đó. Là sao mà lắp ghép được? Đã mù rồi thì không thấy nhìn thấy được nữa. Nhưng mà ta dựng ra một cái câu chuyện ly kỳ mới để tôn vinh cái sự mầu nhiệm của Thiên Chúa giáo, những giá trị đóng góp của linh mục Quarantine này. Thì biến thể của câu chuyện nó nằm ở cái mục đích đề cao vai trò mầu nhiệm của đạo Thiên Chúa qua hình ảnh của linh mục. Như vậy, Quarantine từ linh mục yêu vụng trộm cái cô gái được mình điều trị bệnh trở thành một biểu tượng thiêng liêng, một biểu tượng thánh thiêng. Hình thái hai của câu chuyện, tức là vào thế kỷ thứ ba Tây lịch, gần Roma của nước Ý, hoàng đế Claudius đệ nhị đã ra một cái sắc lệnh cấm tất cả các binh lính không được quyền lấy vợ. Lý do của sắc lệnh này là vì vào thời điểm đó đó, ông đang dấy khởi một cái cuộc chiến để mở mang biên cương bờ cõi của nước mình và biến các nước khác làm thuộc địa. Ông cần đến một cái nguồn thanh niên xung phong để đi làm cái công việc nghĩa vụ quân sự, tham gia quân đội để mở bờ cõi của ông, tôn vinh ông lên. Và quan điểm của ông á, lúc đó cho rằng đó, nếu mà để cho các binh sĩ đó lấy vợ thì họ sẽ không còn cái nhiệt huyết để mà quyết tử ở chiến trường. Họ còn sợ vợ và con ở nhà đang trông đợi mà, và tìm một cái cơ hội ngày khải hoàn trở về. Cho nên đó, cái hiệu quả cái cuộc chiến đi chinh phạt những quốc gia khác yếu kém hơn đó sẽ mất đi hiệu lực của đó. Sắc lệnh đó đã ban hành trên toàn quốc là không quyền là tổ chức lễ cưới đối với các thanh niên ở cái tuổi nghĩa vụ quân sự. Lúc đó tại nước Ý có vinh linh mục tên là Valentine, thấy thương tình một cái cặp tình nhân mà người nam á là một binh sĩ, một phụ nữ là một thiếu nữ rất là đẹp, thương yêu nhau say đắm, không muốn xa lìa nhau mà muốn lấy nhau trở thành là vợ chồng. Cảm thấy sắc lệnh của nhà vua đó là nó ngược lại cái nguyện vọng chính đáng của con người, linh mục Quarantine này đó mới nổi máu anh hùng lên, đã lén lút và bí mật tổ chức lễ cưới cho cặp tình nhân này trong một ngôi nhà thờ ở tại Roma. Và sự kiện đó đó chẳng may đã bị đại đế Claudius phát hiện để những quan thám thính. Cho nên linh mục Quarantine đã bị bắt về và tống giam ở trong cửa ngục. Và trước khi hành hình ông vào ngày 14 tháng 2 năm 270 đó, thì linh mục Quarantine vẫn viết một cái lá thơ ca ngợi về cái tình yêu trai gái và kêu gọi người ta đó là hãy mạnh dạn tổ chức lễ cưới ở tại nhà thờ của Thiên Chúa giáo. Và cuối thơ đó thì ông mới ghi một cái câu là from your Quarantine, từ Quarantine của anh của em, thì theo giới tính nam và nữ. Thì cái câu chuyện này đó tôn vinh đó là vai trò của linh mục Quarantine lên, tức là nương vào tình yêu của Thiên Chúa để sắp đặt cái tình yêu của nam và nữ trên cuộc đời này, vốn được xem như là một cái phần thưởng và món quà rất đặc biệt mà Thiên Chúa dành cho con người theo học thuyết của Thiên Chúa giáo. Như vậy trong câu chuyện biến thể hai đó, tình yêu vụng trộm mà Quarantine để dành cho bệnh nhân mà mình điều trị sáng mắt đã trở thành một cái câu chuyện là gì? Mạnh dạn hy sinh tính mạng của mình để giúp cho các đôi tình nhân được cơ hội chính thức làm vợ chồng, mặc dù đi ngược lại với sắc lệnh của nhà vua lúc đó. Và qua biến thể câu chuyện hai này đó, thì Quan Thế Âm đã trở thành như là một vị thánh mang lại tình yêu cho nam và nữ. Và dưới hình thức này đó, cái câu chuyện Valentine đó đã bắt đầu nó có cái sức lan tỏa mạnh. Đầu tiên là ở châu Âu, từ nước Ý, sau đó là qua đến châu Mỹ, nơi mà cái chủ nghĩa thực dân của châu Âu đã chạm chân đến và truyền bá đạo Thiên Chúa giáo. Và khoảng 2 thập niên rưỡi trở lại đây đó, thì dưới cái sức toàn cầu hóa, trước ban đầu nó đi bằng cái con đường kinh tế thị trường, bây giờ nó đi dưới hình thức là văn hóa, thì lễ hội Valentine, biến thể của câu chuyện hai này, bắt đầu nó lan truyền ở trong giới trẻ, và nhất là ở tại các quốc gia giới trẻ đã có khuynh hướng mất gốc, mất tự tin vào cái nền văn hóa gốc của mình và mặc cảm tự ti cái căn cước văn hóa châu Á của mình, cho nên dễ dàng tiếp nhận cái nền văn hóa của phương Tây đang lan truyền vào và đang phổ biến truyền bá một cách rất là bài bản. Cho nên từ năm 496 đó đến bây giờ đó, khi mà biến thành câu chuyện này nó có mặt đó, thì lễ hội Valentine được xem là lễ hội tình yêu lãng mạn, mà tình yêu thì ai cũng cần đến. Với tư cách là người tại gia, người trẻ cũng cần tình yêu, trung niên, lão niên, đại lão niên cũng cần đến tình yêu. Chính thức là vợ chồng của nhau sau 50 năm, 60 năm, khi còn sống người ta vẫn chính thức cần đến tình yêu. Như vậy tình yêu nó trở thành là gì? Thực phẩm không thể thiếu đối với người đời. Và biến thành cái câu chuyện của Valentine đã đánh vào cái thị hiếu này, cái nhu cầu thực tiễn này của con người, cho nên nó dễ dàng bám sâu vào các quốc gia mà nguồn gốc là hoàn toàn không có ghi nhận và không chấp nhận lễ tình yêu này. Nhân tiện đây tôi cũng xin mở một hoạt đơn nhỏ. Tại Trung Quốc và những quốc gia ảnh hưởng từ nền văn hóa Trung Quốc, gồm có Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, ngày tình yêu được ghi nhận là ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch hàng năm. Từ năm 1872, vì muốn tách rời khỏi ảnh hưởng văn hóa của Trung Quốc, Nhật Bản đã bỏ Tết âm lịch và bỏ lịch ta của Trung Quốc, cho nên đã không còn là lấy cái ngày 7 tháng 7 âm lịch làm là ngày lễ tình yêu nữa. Còn ở Việt Nam đó là trải qua một cái giai đoạn 80 năm trong thời kỳ xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và hơn 4 thập niên tại miền Nam đó, thì cái lễ hội tình yêu dựa vào ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch đã bị mất đi. Rồi trước đây trong cái thời kỳ mà Nho giáo thịnh hành đó, ở tại Việt Nam đó, thì lễ tình yêu đó nó rất là quan trọng. Đó là cái dịp mà người ta bày tỏ trái tim yêu thương dành cho nhau. Dù là ngày tình yêu của phương Tây 14 tháng 2 dương lịch, hay là ngày lễ tình yêu từ văn hóa của Trung Quốc vào ngày 7 tháng 7 âm lịch, thì điểm chung của hai lễ hội này là gì? Đó là cái cơ hội mà cả nam lẫn nữ và omoi BD, tức là giới tính thứ ba, bày tỏ và thổ lộ tình yêu dành cho nhau. Cái thức bày tỏ biểu lộ đó, có khi là họ gửi tặng các thiệp tình yêu và hôn nhân, có khi đó thì gửi tặng những chiếc hoa hồng rất đẹp với nhiều màu sắc khác nhau màu đỏ, màu vàng, màu trắng. Có khi đó thì tặng sô-cô-la và những cái bánh cacao, đó là thực phẩm của người phương Tây. Có khi đó người ta tặng luôn cả ba điều nêu trên, vừa trái tim yêu thương, vừa thiệp, vừa hoa hồng, vừa sô-cô-la. Từ cái nguồn gốc tại đế chế La Mã đó, thì ngày 15 tháng 2 dương lịch đó là ngày phồn thực, ngày xanh sôi nảy nở. Cho nên dựa vào đó mà gắn kết cái ngày tình yêu á, thì chúng ta thấy là gì? Nó có cái khuynh hướng là khích lệ cái sự trải nghiệm tình yêu. Và dĩ nhiên đó, kéo theo sau đó đó là tình dục. Cho nên thế giới phương Tây đó, người ta rất thoáng về vấn đề này. Và do đó nó tự động nó kéo theo một cái thông điệp là gì? Tức là thỏa mãn và trải nghiệm tình dục một cách rất là tùy tiện. Người ta không cần đến cái tính trách nhiệm kéo theo sau đó nữa. Ở nhiều quốc gia, sau ngày lễ hội tình yêu 14 tháng 2 đó, nhiều cô gái trẻ mang bầu. Nhưng mà trước đó vài tiếng đồng hồ thôi, thì các chàng trai đó là dùng những cái lời nói tỏ tình đó là cất cánh bay cao, nói rất là ngọt liệm để làm siêu lòng các cô gái. Thông qua đó thì các cô gái nghĩ rằng là vì mình dâng chọn trái tim yêu thương của mình cho người mà mình sẽ chọn làm bạn đời trong tương lai. Nhưng mà không ngờ sau khi đạt được cái nhu cầu cho không biết không đó rồi đó, thì nhiều chàng trai đã cất cánh bay cao và đánh mất cái trách nhiệm hậu sự sau vấn đề đó. Cho tình trạng nạo phá thai, tức là sau ngày Valentine 14 tháng 2 đó, là rất lớn. Đây là điều mà chúng ta không thể phủ định về phương diện xã hội học tình yêu. Cho nên tình trạng mang thai quậy muốn trong ngày lễ tình yêu đó là rất lớn. Về phương diện kinh tế đó, thì ngày Valentine nó đã vô tình chạm đến cái nhu cầu tặng biếu quà. Cho nên đó là những nước châu Á lấy đây làm cơ hội để chém, có khi bằng dao khoai, có khi bằng lưỡi lam. Giá của hoa hồng, của bánh, của các con thú nộm có khi cao gấp 10 lần và tối thiểu cũng phải là 2 lần so với những ngày bình thường. Những chàng trai muốn lấy đây là một cái cơ hội mà bày tỏ là tình yêu thương của mình dành cho người mình cưng chiều, cho nên đó bao nhiêu tiền cũng sẵn sàng bỏ ra. Ví dụ cái hoa hồng ở bình thường chỉ khoảng chừng 2.000 đồng, thì đến ngày lễ Valentine nó trở thành đó là 50.000 đồng, hoặc nếu bình thường nó là 50.000 đồng thì đến ngày lễ nó trở thành là gì, đó là gấp 20 lần. Đang lúc mà hút hàng rồi phải kiếm cái gì đó để mà tặng, cho nên cỡ gì cũng phải mua. Nếu không mua thì các cô gái nói rằng là chắc là không có quan tâm đến mình bị bỏ rơi, mình bị xem thường, mình không có giá trị. Nên từ đó nó tạo thành một cái dịp cái gì cho các nhà kinh doanh bán lẻ không có niêm yết giá cố định, chém kiểu gì thì cứ chém thôi, nhưng mà người ta cứ mua, sẵn sàng bị chém thương để mà đạt được trái tim yêu thương từ người mình thích. Ở đây chính là các cô gái. Giờ tôi nói một cách hoạch toẹt vấn đề để chúng ta thấy rất rõ là mặt trái của lễ tình yêu nó là thế. Chúng ta đừng nên nhìn nó là sự kiện nó dưới hình thức là một cái màu hồng tươi, mà phải nhìn thấy rõ cái bản chất của vấn đề để không cường điệu hóa nó, cũng không tô hồng nó. Theo trang web history.com đó, thì năm 2017 này đó, trong ngày lễ hội tình yêu thì có khoảng 150 triệu người đã mua thiệp là Valentine để gửi cho người mình yêu bằng những cái câu chữ là cất cánh bay cao. Theo trang web Bách Khoa Wikipedia tiếng Anh thì Hiệp hội Thiệp chúc của Hoa Kỳ, US Greeting Card Association, ghi nhận là có khoảng 1 tỷ người trên địa cầu này trong ngày trước hoặc là cùng ngày Valentine đã mua thiệp để chúc tụng cho người bình thường. Thế đây chúng ta thấy là cái sự chênh lệch của đó là chính là, tức là hai cái tổ chức thống kê khác nhau, một cái là 150 triệu, một cái là trên 1 tỷ. Thì số liệu nào chính xác thì chúng ta chưa biết, nhưng điều đó nó phản ánh rằng là cái nhu cầu trao tặng thiệp tình yêu trong ngày Valentine là rất lớn. Điều đó nó chủ yếu diễn ra ở thế giới phương Tây. Tại các quốc gia theo Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo và Anh giáo thôi. Tôi ở Ấn Độ từ năm 94 đến đầu năm 2002, gần 8 năm đó đó. Vào ngày 14 tháng 2 dương lịch đó, thì không khí Valentine tại đây nó rất là im lìm. Người Ấn Độ, theo Ấn Độ giáo, theo Hồi giáo, theo Phật giáo, chẳng bận tâm và cũng chẳng thèm dòm ngó về đến cái ngày lễ đó. Chỉ có một thiểu số, khoảng 1% dân số, những người theo Thiên Chúa giáo và Tin Lành tại Ấn Độ mới chúc tụng nhau, tặng quà cáp nhau trong ngày lễ tình yêu thôi. Ngày 12 tháng 2, 2017 vừa qua đó, Tòa án tối cao Islamabad của nước Pakistan chính thức ban hành một cái lệnh cấm là người dân của Pakistan không được quyền tổ chức kỷ niệm lễ tình yêu và không được quyền tặng quà cáp nhân lễ tình yêu này. Về phương diện pháp lý đó, thì Pakistan là nước đầu tiên có cái lệnh cấm đó đối với các công dân theo Hồi giáo. Trở về cái nguồn gốc của lệnh cấm này đó, thì tôi nhớ rằng vào năm 2016, Tổng thống của Pakistan là Hussein đã phát biểu trên báo giới rằng đó, ngày Valentine không có liên quan gì đến văn hóa của chúng ta ở đây, tức là những người Hồi giáo tại Pakistan, do đó nó cần phải được loại bỏ ra khỏi đời sống tinh thần của người Pakistan. Vì là một tổng thống, cái lời kêu gọi của ông á, mặc dù nó chưa phải là cái sắc lệnh, nhưng mà có ảnh hưởng rất lớn trong giới truyền thông. Nhưng mà rất tiếc là năm đó đó, nước Pakistan vẫn chưa có thể gọi là cấm một cách triệt để. Cho nên với lãnh đạo tôn giáo Pakistan, tức là sau một năm chuẩn bị đó, thì nỗ lực thúc đẩy tòa án ra một cái phán quyết cấm. Thì lúc đó ai mà tổ chức lễ Valentine, ăn mừng Valentine tại đất nước này đó là phạm pháp và bị phạt rất nặng. Và đó là nước Hồi giáo. Trong vòng 5 năm qua thì tại Indonesia, đó là nước Hồi giáo lớn nhất, có dân số lớn nhất thế giới, tổ chức nhiều cái biểu tình ở trong các trường đại học và trung học, vì đó là nơi mà giới trẻ tụ hội nhiều nhất để chống lại ngày Valentine. Vì theo họ đó, ngày này đó là nó cổ vũ sự tự do quan hệ tình dục giới tính nam nữ. Vì bản chất văn hóa phương Tây người ta không có khe về cái này. Ở nhiều quốc gia đó, tuổi 16 được xem là trưởng thành rồi. Và các cháu trưởng thành 16 tuổi đó được quyền tách rời cha mẹ, và cha mẹ phải tôn trọng theo luật định. Còn nếu nó ở nhà cha mẹ, nó được quyền dẫn bạn trai, bạn gái về quan hệ giới tính, thậm chí trước mặt cha mẹ, cha mẹ không được quyền phản đối. Nếu cha mẹ là phản đối đó, nó được quyền gọi là cảnh sát tới là cha mẹ gặp trở ngại. Đó là nền văn hóa phương Tây. Cho nên chúng ta không nên hiểu một cách đơn giản rằng là trong ngày lễ tình yêu 14 tháng 2 chỉ đơn thuần là tình yêu. sau tình yêu của nó là tình dục thôi. Và trong nền văn hóa phương Tây, người ta khích lệ cái tự do tình dục mà, ta cho phép vấn đề đó, miễn là từ 16 tuổi trở lên thôi. Cho nên đó là chấp nhận và cho truyền bá cái ngày lễ tình yêu á, ở tại những nước châu Á đó, là vô tình chúng ta chấp nhận cái khuynh hướng đó, nó có mặt và tồn tại ở tại những quốc gia mới này. Cho nên Hồi giáo người ta thấy được cái quy to đó. Cho nên đó là Pakistan là nước đầu tiên từ năm nay ra cái phán quyết của tòa án để cấm. Thì tôi đoán rằng là sang năm một số nước Hồi giáo khác sẽ bắt chước theo. Nếu không dưới hình thức là phán quyết của tòa án thì ít ra đó là các giáo sĩ đạo Hồi, cha mẹ đạo Hồi đó là răn nhắc con mình một cách rất là kỹ lưỡng, để trong ngày đó đó là con em của người Hồi giáo sẽ không hưởng ứng bất kỳ dưới một hình thức nào cái lễ hội tình nhân này, vì sợ rằng đó là thế hệ trẻ của Hồi giáo sẽ chạy theo cái nền văn hóa của Thiên Chúa giáo. Mặc dầu về phương diện lịch sử, Hồi giáo được tách rời từ Thiên Chúa giáo, và Mohammed là người sáng lập Hồi giáo đó, tự xưng mình là tiên tri cuối cùng, còn Giê-xu đó là tiên tri đi trước thôi, chứ không phải là người cuối cùng. Thì bắt đầu quan điểm đó đó, Hồi giáo được tách ra thành một tôn giáo độc lập từ Thiên Chúa giáo thôi. Và những cuộc thánh chiến đổ máu, hàng ngàn người chết, hàng vạn người chết đã từng xảy ra trong lịch sử giữa hai tôn giáo này. Do đó cái vấn đề bạo lực, bạo động trong thế giới hiện đại này đó, thì nó ít nhiều về cái vấn đề tranh giành cái ý thức là tôn giáo. Thì Tổng thống Donald Trump ra sắc lệnh trong vòng 14 ngày đầu làm tổng thống đó, cấm 7 quốc gia Hồi giáo không được nhập cư vào Hoa Kỳ trong vòng 90 ngày, cho đến lúc mà Hoa Kỳ chuẩn bị xong các biện pháp an ninh. Thì chúng ta thấy cái gốc rễ của vấn đề là tôn giáo với nhau thôi. Và trong ngày ông Donald Trump nhậm chức tổng thống đó, thì ông ấy đã tuyên thệ trước sự chứng kiến của 750.000 người có mặt ở hiện trường và theo dõi truyền hình trực tiếp, khoảng 1.500.000 người ở trên truyền hình. Ông ấy là mong cầu Thượng Đế bảo vệ chính mình và bảo vệ đất nước Hoa Kỳ. Như vậy thì Hoa Kỳ người ta nêu rõ cái quan điểm tôn giáo của họ, đó là Thiên Chúa giáo và Tin Lành, đó là tôn giáo được ưu tiên. Và dù theo luật định là mọi tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. Và trong tờ tiền đô của Mỹ đó, nó có 4 chữ bằng tiếng Anh: In God We Trust. Chữ God đây là viết hoa, tức là Thượng Đế. Chúng tôi ở đây là người Hoa Kỳ tin tưởng vào Thượng Đế. Mặc dù ở Hoa Kỳ đó là Hiệp Chủng Quốc, có nhiều tôn giáo, nhưng mà ta vẫn để là tin vào Thượng Đế. Trong đó có nhiều người đó là không tin vào sáng thế của Thượng Đế, bao gồm những người Phật tử. Nhưng cái tờ tiền họ phải chấp nhận như thế thôi. Như vậy, cái tính đề cao tôn giáo của mình vượt trội hơn các tôn giáo khác, ít nhiều nó liên hệ đến cái chính sách chính trị của những quốc gia. Ở đây Hoa Kỳ đó là nước thể hiện rất rõ về vấn đề đó. Thì để hạn chế những cái nền văn hóa nó có nguồn gốc từ phương Tây gắn kết với Thiên Chúa giáo, thì Pakistan, Indonesia đó đã có những cái sắc lệnh và những yêu cầu cấm chỉ đó, để cho người dân Hồi giáo của họ nó không bị là ảnh hưởng bởi, không có chạy theo, không có ăn ké, không có hưởng ứng những lễ hội mà cái nguồn gốc văn hóa của đó không thuộc về tôn giáo của mình. Luôn tiện thì tôi xin nói cái sự kiện mà ngày Noel ở tại Việt Nam. Trong khoảng 3 thập niên trở lại đây đó, chúng ta thấy là người Phật tử, những người yêu mến đạo Phật á, ăn ké ngày Noel rất nhiều. Chúng ta biết rằng đó là những người tín hữu của Thiên Chúa giáo và Tin Lành, trong ngày Noel 24 tháng 12 dương lịch, đều có mặt ở nhà thờ để làm lễ, chứ ta không đi ra đường. Những người có mặt ở đường phố là Phật tử và những người yêu quý mến đạo Phật thôi, chứ không phải là người theo Thiên Chúa giáo đâu, ngoại trừ những người Thiên Chúa giáo không có thuần thành. Thì đó là điều rất là đáng buồn. Một đại số các Phật tử lại đi ăn ké một tôn giáo thiểu số vào cái ngày Noel. Năm nay đó, tức là năm 2016 vừa qua đó, thì báo chí Việt Nam đưa tin đó là ngày Noel đó là tai nạn giao thông, rồi tai nạn đánh lộn do uống rượu đó, nó gia tăng rất là cao. Tức là vào những ngày lễ tôn giáo hay là quốc lễ thì cái tình trạng ăn chơi của người Việt Nam đó, nó dẫn đến nhiều cái tệ nạn mà chúng ta không thể không quan tâm được. Thì vào lúc mà tôi đang nói pháp thoại này đó, thì chỉ còn vài giờ nữa là kết thúc cái ngày lễ tình nhân rồi. Thì có lẽ là ngày mai chúng ta sẽ thấy báo chí đưa tin có bao nhiêu vụ tai nạn, rồi ẩu đả, đánh lộn nhau, chém giết nhau do uống rượu trong ngày lễ tình nhân. Chắc chắn là nó sẽ có những cái báo cáo đó thôi. Còn cái tình trạng mà phá thai sau lễ tình nhân đó, thì chúng ta phải chờ một thời gian sau mới nắm hết được. Như vậy thì chúng ta đặt ra một vấn đề đó, là người Phật tử, cụ thể là đang sống tại nước Việt Nam, chúng ta có nên hưởng ứng ngày tình nhân có nguồn gốc từ Thiên Chúa giáo ở tại phương Tây hay không? Để trả lời câu hỏi tế nhị đó đó, tôi mời các quý vị hãy qua phần 2 của vấn đề. Đó là tình yêu bền vững theo lời Phật dạy. Như tôi đã nói trong phần đầu đó, lời Phật dạy về tình yêu hôn nhân, hạnh phúc gia đình là rất nhiều. Trong buổi hôm nay thì chúng ta không thể nào liệt kê hết được. Tôi xin trích 2 bài kinh thôi. Thứ nhất là kinh Tăng Chi, ở phẩm Bố Pháp, và kinh Thiện Sinh ở trong kinh Trường Bộ. Gộp lại thì gồm có 14 điều mà theo Đức Phật đó, bất kỳ đôi tình nhân nào, dù là già hay là trẻ, thực hiện được đó, thì tình yêu và sau đó là hôn nhân của họ sẽ trở nên rất là bền vững. Còn nếu mà không đạt được điều này đó, thì tình yêu đó có thể bị đánh đố, và hôn nhân đó có thể nó bị yểu thọ thôi. Đến lúc nào đó kết thúc, dẫn đến một cái hệ quả rất xấu, đó là đường anh đi, đường tôi đi, chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi. Một nhỏ, 4 yêu cầu của tình yêu bền vững trong kinh Tăng Chi. Trong bài kinh này đó, Đức Phật nêu ra có 4 yếu tố mà những người đang trong lúc yêu đó cần phải tuân thủ một cách nghiêm túc. A, đồng tính. Tính ở đây đó là không có chữ H nha, tức là niềm tin. Có cùng niềm tin được hiểu trong ngữ cảnh Phật giáo là đôi nam nữ đó, hoặc là đôi đồng tính liên ái có cùng niềm tin tôn giáo là đạo Phật. Còn đối với những người khác đạo thì phải có cùng niềm tin tôn giáo của chính họ. Với một người theo Thiên Chúa giáo, một người theo đạo Phật, thì khi mà lấy nhau làm vợ chồng thì tình yêu đó khó bền vững được lắm, ngoại trừ một số trường hợp ngoại lệ. Cả hai đều không phải là tín đồ thuần thành của tôn giáo nào hết đó. Lý do rất đơn giản như thế này: đạo Phật thì khích lệ tinh thần tự lập, tự mình làm thanh tịnh, tự mình bị nhiễm mô hay thanh tịnh đều do tự chính mình, không ai thanh tịnh ai, không ai nhiễm mô ai. Đó là lời Phật dạy trong kinh Pháp Cú. Ở một đoạn khác Đức Phật dạy là gì? Trong đại dương luân hồi, mỗi người hãy tự mình lội về bờ đại thoát. Trong đêm tối vằn vặt, mỗi người hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Đức Như Lai chỉ là bậc đạo sư trên nguyên tắc. Như Lai là từ gọi khác có cái chữ Phật. Đang khi đó những người theo Thiên Chúa giáo và những người thờ Thượng Đế sáng thế đó đều có chung niềm tin rằng đó số phận của mình và người thân đều được định đoạt bởi Thượng Đế, chứ mình không có định đoạt cái số phận của mình được. Nhân định không thể thắng bằng thiên định được, đó là quan điểm của họ. Thế sự khác nhau về quan điểm này nó làm cho gì? Cách thức tiếp cận vấn đề, cách thức giải quyết vấn đề bao gồm của hai vợ chồng và con cái trong tương lai luôn luôn là nó đối kháng nhau, mâu thuẫn nhau. Là trong hôn nhân người ta rất là kỵ cái sự tranh luận, tranh chấp á, đối lập với nhau, cứ cãi vã nhau và là nó đổ nát hết rồi. Cho nên á, rất cần yếu tố là cùng tôn giáo. Thì vì việc này đó là các bậc phụ huynh á, là Phật tử đó, phải thấy được cái điều Phật dạy đó. Cho nên khi con nghe của mình á, đến tuổi hôn nhân thì chúng ta phải hết sức quyết liệt, không cho con em mình đó là lấy người khác tôn giáo. Nếu lấy người khác tôn giáo đó thì là phải ra một điều kiện là đạo lấy giữ, chứ không có từ bỏ đạo gốc của mình là Phật giáo. Rất tiếc là nhiều Phật tử không hề được những cái hướng dẫn đó. Cho nên cho con em mình cứ chọn lựa gì cũng được, cuối cùng á, dưới sức ép của những người theo Thiên Chúa giáo và Tin Lành Hồi giáo, Phật tử mình bị mất đạo gốc, còn họ thì được giữ nguyên. Như vậy là họ chơi gác mình. Nó thà là đạo ai lấy giữ, ok. Tức là hai bên tôn trọng lẫn nhau và có cái tự do tôn giáo theo luật định. Còn đằng này đó, người ta gây sức ép để cho mình phải bỏ đạo gốc, còn họ thì được giữ đạo gốc của mình. Mà nếu Phật tử đầu giả dột mà theo như thế thì về sau này đó sẽ bị cái thói gia trưởng của gia đình khác nào đó áp đặt lên, lãnh đủ hết. B. Đồng đức, tức là ngang tầm về nhân cách phẩm hạnh đạo đức. Cả vợ lẫn chồng nó phải có cái ngang ngửa, kẻ 8 người 10, chứ không thể mà nó có một cái khoảng cách trên lệch quá cao. Người thì quá đức độ, vô ngã, vị tha, kẻ còn lại thì keo kiệt, bỏn xỉn, ích kỷ, thì khó mà tồn tại với nhau được lắm. Thỉnh thoảng có nhiều Phật tử mà làm Phật sự đó, họ phải nói với tôi là đừng có ghi tên và cũng không cần phải nhận phiếu công đức đó, vì họ phải giấu chồng, không cho chồng biết. Cái đó là do sao? Lấy chồng gặp những ông theo là đảng cộng sản, đâu có tôn giáo gì đâu, mà mấy ông đó đâu có tin trời đất gì, ngoại trừ một số ông là cộng sản giác ngộ đạo Phật, ta mới thấy là triết lý đạo Phật nó cao siêu hơn cái nền tảng học thuyết mà họ theo, thì nó khác. Còn lại đó là người ta tin tưởng là không có tôn giáo, cho nên đó là người vợ dù có biết đạo nha, rất khó thuyết phục chồng của mình. Kết quả là gì? Cứ phải giấu giếm, làm việc thì phải giấu giếm, giống như đi ăn trộm vậy, mất hết cái quyền tự do. May là họ giữ được cái hạnh phúc gia đình. Cho nên là yếu tố phải đồng đức, là cái phẩm chất đạo đức của hai bên đó, nó ảnh hưởng bởi cái niềm tin tôn giáo của người đó. Chứ chúng ta không thể nói là cái đạo đức là cái nhân cách vốn có, không được. Ảnh hưởng từ cái tôn giáo đó, cái phẩm chất đạo đức đó, nó sẽ được hoặc là cao hơn hoặc là giới hạn hơn thôi. Chúng ta không thể phủ định yếu tố tôn giáo. C. Đồng chí, tức là cùng sự hiểu biết. Chữ trí đây là TS, cùng sự hiểu biết, có kiến thức phải ngang bằng với nhau. Dĩ nhiên cái này nó không cần thiết phải liên hệ đến bằng cấp học vị, cái hiểu biết là cái quan trọng mà. Có nhiều người dù không có bằng cấp gì hết nhưng mà cái hiểu biết ta rất là cao, cho nên là nói chuyện với ai nó vẫn ăn khớp được. Còn người mà thiếu hiểu biết rồi đó thì có bằng cấp đó, trở thành là cố chấp. Nếu như người đó không có hiểu biết ha, cố chấp bảo thủ rồi cứ va chạm xung đột quan điểm suốt, rốt cuộc là khó có thể giải tỏa được tâm lý. Do yếu tố mà cùng hiểu biết là để giải tỏa những cái gút mắt trong đời sống tình yêu và vợ chồng đó, sẽ giúp cho cặp đôi đó hạnh phúc dài lâu. D, đồng thí. Thí đây là bố thí cúng dường, tức là rộng lượng, sẵn sàng chia sẻ các sở hữu hợp pháp của mình cho các Phật sự, cho các thiện sự. Và khi làm mà không phải giấu ai, như giống như nói nãy đó, thì người làm phải giấu. Có nhiều ông chồng đó là Phật tử mà vợ thì không phải là Phật giáo, cho nên chồng làm phải giấu vợ và ngược lại. Do đó khi mà cả vợ lẫn chồng đều có cái tâm lòng rộng lượng giống như nhau, thì người chồng á, lo cho bên chồng rồi lo cho bên vợ đó, vợ không có ganh. Nhưng mà không á, là có nhiều người ta hẹp hòi đó, ta muốn cái người mình thương á, chỉ lo bên phía mình thôi chứ không được lo phía của chính người đó. Trường hợp này thỉnh thoảng nó xảy ra đối với những người làm vợ, không muốn chồng mình là lo cho bên chồng mà chỉ muốn chồng mình lo cho bên phía vợ mình thôi. Đó là nó không có công bằng, phải lo đồng đều cả hai bên. Tại vì cái mối quan hệ đó là vừa là huyết thống và vừa là luật pháp. Đối với bên chính mình đó là huyết thống, đối với bên kia đó là luật pháp. Thì cũng cần phải chu toàn cả hai bên, bên ngoại, bên nội, nói chung là bên vợ, bên chồng. Còn khi mà mình đủ tiền nữa đó, thì lúc đó nó ngoài cái trang trải kinh tế cho gia đình, thì rất nhiều người ta có nhu cầu gì? Là việc thiện qua các Phật sự, các cái từ thiện xã hội. Mà nếu mà không có tâm mà đồng thí như vậy đó thì rất là khó. Có rất nhiều ông chồng mà rất là quan hệ, vợ muốn chi tiêu cái gì thì cái chi tiêu không cần phải báo cáo, người ta cũng không có dò xét, không để ý để tứ. Nhưng mà có người nha, ta để ý từng ly từng cắt, từng đồng bạc, ta tính toán là giống như là keo vậy đó, không có thoát ra đâu được xu nào được hết đó. Sống với những người như thế là mệt lắm, lúc nào cũng bị tính toán. Đi chợ bữa nay nhiêu, 5.500 hay là 7.500, còn 4.500 lại nằm ở đâu đưa lại, không có lọt một đồng xu nào hết trơn, thì mệt lắm. Đức Phật đó là cả hai bên phải có cái tâm rộng lượng về vấn đề chi tiêu. Cái gì đáng thì không nên tiếc, cái gì không đáng một đồng xu cũng không nên bỏ ra, tức là không có phí. Cái đó được gọi là đồng thí. Đó là bốn yếu tố theo Đức Phật ở trong kinh Tăng Chi đó, sẽ làm cho tình yêu và hôn nhân của cặp đôi đó trở nên rất là lâu dài. Còn thiếu bốn yếu tố đó, tức là hôn nhân khác tôn giáo nè, đời sống đạo đức hai người chênh lệch nhau nè, sự hiểu biết một bên cao một bên thấp nè, và cái sự rộng lượng một bên thì quá cao một bên thì quá keo kẹt, thì trước sau gì cũng va chạm. Và va chạm nhau dẫn đến mâu thuẫn. Mâu thuẫn nào cũng để lại những cái vết hằn tâm lý khó chịu. Cái vết hằn tâm lý đó đến một lúc nào đè nén quá, nó trở thành là vỡ tung ra, và đường ai lấy đi thôi. Hai nhỏ. Trách nhiệm của người tình nam và chồng. Thì tôi xin trích dẫn kinh Thiện Sinh. Thì trong bài kinh này đó, Đức Phật nêu ra có 5 trách nhiệm đạo đức mà chồng cần phải ứng xử với vợ. Để hiểu thêm chi tiết đó, thì quý vị có thể vào mạng để nghe cái bài giảng đạo làm chồng. Và tương tự đó, 5 trách nhiệm của vợ đó, thì xem cái bài đạo làm vợ. Ở đây thầy chỉ nhắc một cách rất là vắn tắt thôi. 5 điều đó gồm có như sau. A, lấy lễ đối đại với vợ. Lễ là một cái biểu hiện của văn hóa, nó thể hiện cái sự tương kính, mình trân trọng cái người vợ, cho nên phải đối lễ bằng lễ chứ không phải bằng cái thói gia trưởng. Đàn ông ở miền Trung và miền Bắc thì thường bị rơi vào cái nghiệp gia trưởng, bắt vợ mình phải tuân phục theo thôi chứ không được quyền có ý kiến, có quan điểm gì hết. Còn một số ông chồng mà sợ vợ đó thì bị các bà vợ nắm đầu, và vợ quyết định hết mọi thứ, ông chồng phải nghe theo thôi, từ A đến Z, từ lớn đến nhỏ. Thì đó là hai cái thiên cực cần phải tránh. Ở đây Đức Phật dạy là gì? Phải lấy lễ đối đại với vợ một cách trân trọng, không có xem thường vợ. B, chuẩn mực nhưng không hà khắc. Thế người chồng là phải chuẩn mực, đứng đắn, nghiêm túc trong lời ăn, tiếng nói, giao tế, làm việc, ứng xử ở ngoài nhà, cũng như là giống ở trong nhà, phải hết sức là chuẩn mực. Nhưng không nên hà khắc với vợ. Có nhiều người đàn ông ở bên ngoài thì họ rất là ga lăng, thoải mái, dễ chịu, nhưng mà về nhà đó là cao có, khó chịu, gắt gỏng, căng thẳng với người vợ của mình. Điều đó là nên tránh. Tức là phải dành cho cái người vợ như là khách hàng quan trọng, thuộc hàng bậc nhất của mình, để mình không có hà khắc. Cái nào cần chi thì phải hoan hỷ chi, và chi không có tiếc nuối. Cái nào cần làm thì quyết định làm, chứ không có chần chừ, không có phải quá khó khăn, khó chịu, khó khăn, để hạnh phúc nó mới được vuông tròn được. C, tùy thời cung cấp y thực cho vợ. Chữ tùy thời đó được hiểu là gì? Nhân ngày lễ sinh nhật, ngày lễ cưới, ngày thăng quan tiến chức, ngày đi du lịch về, ngày đi công tác xa về, nói chung là những cái ngày mà nó liên hệ đến cái việc vui, thì phải là tặng áo quần, thực phẩm, tức là quà cáp á, cho người vợ. Ở đây Đức Phật rất tâm lý, vì chị em phụ nữ thường dựa vào những cái biểu đạt đó và đánh giá rằng là chồng mình vẫn còn tình yêu dành cho mình đầm thắm như là thổ ban đầu. Đang khi đàn ông khi mà chính thức là vợ chồng rồi, quên yếu tố này đi. Lúc mà đang theo đuổi thì tặng quà tặng cáp ghê gớm dữ lắm, bao nhiêu tiền cũng sẵn sàng. Nhưng mà đã vợ rồi đó thì quy đổi thành là nồi ơ son chảo. Đi công tác xa về là mua mấy cái nồi ơ son chảo cho vợ làm bếp thôi. Đang khi bà vợ cần cái gì? Cái bông hồng, thẻ sô-cô-la, quà văn hóa, quà lưu niệm, để được ghi nhận là gì? Mình được nhớ đến, mình còn giá trị. Nên là quý ông chồng phải rất là tâm lý về vấn đề này như Phật dạy, để làm cho vợ mình được hạnh phúc. D, tùy thời tặng trang sức đẹp. Đây cũng là yếu tố tâm lý và nhu cầu không thể thiếu đối với phụ nữ. Phụ nữ là thích làm đẹp, làm đẹp bằng móng tay nè, làm đẹp bằng thời trang nè, làm đẹp bằng nước hoa nè, phấn son nè, làm đẹp bằng tóc nè, làm đẹp bằng các mẫu mã của giày dép nè, làm đẹp bằng đủ kiểu hết trơn. Thì Đức Phật khuyên là gì? Các ông chồng phải nhớ vào những cái ngày vui vẻ như là sinh nhật, lễ cưới, thăng quan tiến chức, đi làm xa về, thì cũng phải tặng các cái trang sức đẹp đó, để cho vợ mình cảm thấy được hạnh phúc. Hai yếu tố tâm lý điều trên không thể thiếu được. E, cùng vợ làm tốt việc nhà. Chúng ta thấy là đối lập hoàn toàn với Nho giáo. Nho giáo thì vợ phải kiêm luôn cái nghề ô sin cho các việc trong nhà ngoài phố, việc chồng, việc con, việc cha mẹ chồng, việc gia đình chồng, việc đối đáp tắc tần tật, cho nên người vợ về trở nên mới là bù đầu bù chân hết á, mệt mỏi căng thẳng, nó không còn cái cảm giác hạnh phúc nữa. Làm quá nhiều việc đi, đang khi cũng phải đi làm, nhất là thời hiện đại này người nữ cũng phải đi làm, hoặc là ở ngoài chợ, hoặc ở công ty 8 cho đến 10 giờ một ngày. Ông chồng cũng làm như thế, về đó thì đi tắm xong rồi bắt đầu ngồi trên cái ghế, nằm trên lê quăng xem đá banh, hoặc là đi ra quán nhậu tán dóc với bạn bè. Vợ mình đã làm nhà đó là mệt mỏi, làm tất tần tật mọi thứ, cái này là bất công. Nhất là những gia đình hiện đại, anh ở phương Tây thì trong một cái hộ chỉ có hai vợ chồng thôi, mà nếu chỉ có một người vợ làm thì biết chừng nào mới xong việc. Nhưng so sánh về vấn đề này đó thì các ông chồng Việt Nam tệ hơn các ông chồng Tây. Thì chồng Tây ta ga lăng vợ lắm, còn chồng Việt Nam là để cho vợ làm chết bỏ. Ở phương Tây ta nói là gì? Lady first, phụ nữ là ưu tiên một, còn đàn ông là đứng thứ ba sau ông chó. Thì cái này cũng là một cái thiên cực. Thế đề cao vai trò phụ nữ quá mức đến độ là đàn ông không còn giá trị nữa. Cho nên ở nước ngoài đó, ly dị phần lớn là do người vợ khởi xướng. Ông chồng nào mà không chiều vợ là vợ bỏ đấy. Cái đó cũng không nên. Ở đây Đức Phật nói là gì? là cùng vợ làm tốt việc nhà, chia sẻ cái trách nhiệm gia đình, trách nhiệm bên ngoại bên nội của hai bên, trách nhiệm là giáo dục con, đừng có rơi vào cái kiểu Nho giáo là gì, con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, còn thành công là ông chồng ông hưởng, ông cha ông nội ông hưởng, còn hư là mẹ và bà ngoại, rất là bất công, không chấp nhận được. Phải chia sẻ cái trách nhiệm gia vụ đều đặn với nhau để vợ khỏi bị quá tải, thì vợ mới chăm sóc chồng được chứ, mới tạo cái cơ hội cho cả hai được hạnh phúc. Chứ mà mệt mỏi quá là người ta đâu còn hứng thú về tình yêu nữa, tình yêu nó chết dần chết mòn theo năm tháng đi. Đó là năm trách nhiệm ứng xử văn hóa và ứng xử đạo đức. Đức Phật khuyên là người tình nam hoặc là người chồng cần phải ứng xử đối với vợ của mình rất là sâu sắc. Ba nhỏ, năm trách nhiệm của vợ cũng được trích từ kinh Thiện Sinh thuộc kinh Trường Bộn. Hồi đáp lại trái tim yêu thương và những ứng xử cao đẹp của người chồng đó, theo Đức Phật đó, người vợ hoặc là người tình nữ cũng cần phải có năm trách nhiệm để hồi đáp lại, gồm như sau: A, siêng năng thức dậy trước chồng. Cái này thì đối với Tây hơi khó, Tây là sòng phẳng với nhau thôi, còn Đức Phật đó thì có lẽ là cũng đứng từ cái bối cảnh châu Á, cho nên cũng rất là tế nhị theo khuynh hướng văn hóa châu Á, là vợ thì cũng phải siêng năng hơn chồng chút. Chồng thường lười ơi, về bản chất đó thì chồng đâu có giỏi về nấu nướng, chăm sóc những cái chi chiết nhỏ nhất đó, thì người vợ người ta giỏi hơn, cho nên vợ là thức trước chồng là gia đình nó được hạnh phúc, nó là lo chu toàn bữa cơm sáng nè, rồi công việc cho chồng nè, cho con đi học, chồng đi làm, và sau đó là mình cũng đi làm. Thì trong nền văn hóa của Ấn Độ đó thì vợ thì không có đi làm, vợ chỉ làm cái trách nhiệm là giáo dục con và lo là bếp núc, lo công việc gia đình thôi. Cho nên một ngày đó là người mẹ đó là gần đứa con á, trung bình á là 8 tiếng cho đến 16 tiếng. Cho nên con cái Ấn Độ ít hư. Và nhờ cái trái tim yêu thương của người mẹ gắn kết và có trách nhiệm giám sát đứa con quá chu đáo đi, cái đó tạm gọi là phân công trách nhiệm lao động. Chồng lo kinh tế, vợ lo giáo dục và nội trợ. Còn ở các quốc gia khác đó thì cái khuynh hướng đó nó không có quen. Thì dù sao đi nữa, lời khuyên của Đức Phật không phải là quá đáng đâu. Vợ thức dậy trước chồng để lo mọi thứ vẫn là rất hay. Còn nếu được thì chồng cùng thức với vợ cùng làm thì càng tốt nữa. Nhưng mà nếu mà vợ nào mà không có được cái tâm chu đáo như thế, sáng mơ thì dẫn chồng con đi ra ngoài ăn phở, ngày hôm sau ăn hủ tiếu, ngày hôm sau ăn bánh canh, ngày hôm sau ăn xôi, ngày hôm sau ăn bún riêu, chắc chắn là bao tử của chồng con hư hết, vừa tốn tiền nhiều nữa. Thức dậy trước lo chu đáo mọi thứ không phải là khó lắm. Yếu tố này đó làm được thì chắc chắn là thành công. Bà vợ nào nắm được cái khẩu vị của bao tử chồng, bà vợ đó sẽ được chồng thương. Mà điều này không phải là quy luật, nhưng mà nó là yếu tố tâm lý rất quan trọng. Chứ là vợ nào mà nấu cơm mà không ngon thì ông chồng cũng đâu có muốn ăn, ông có khuynh hướng là ăn bên ngoài rồi nó phát sinh nhiều cái tệ nạn, vừa tốn tiền mà vừa không an toàn thực phẩm nữa. B, nể chồng trước sau trong ngoài. Ở đây yếu tố rất đáng làm, mặc dù khó làm đối với các chị em phụ nữ thông minh và thành công. Có nhiều chị em phụ nữ thông minh á, mức độ thành công của họ cao hơn chồng một cái đầu hoặc là nhiều cái đầu. Họ có thể là nắm cả một công ty hàng ngàn công nhân, đang khi ông chồng chỉ là một người bình thường đó. Người nữ thì có khuynh hướng là nhìn cao chứ không có nhìn xuống thấp. Người nữ chỉ yêu thương những người là giỏi hơn mình thôi, hiếm khi có trường hợp ngoại lệ. Đang khi người nam á mà thành đạt á, thì họ thích là gì? Thương người chân dài, đẹp thôi, chứ không cần phải giàu có gì hết á. Họ sẽ chu cấp từ A đến Z, miễn trở thành là người tình, người vợ chung thủy của họ là được. Đó là cái khác nhau giữa nam và nữ. Thế là thấy rõ được điều này, Đức Phật khuyên là gì? Là phải nể chồng trước sau trong ngoài, trước gia đình chồng và bà con chồng, bạn bè chồng, làm cho chồng nở mặt nở mày. Rồi ở trong nhà trước mặt có các con, mình cũng phải nể người chồng để cho thấy là gì? Cha của những đứa con chung á, được người vợ, tức là được mẹ mình rất là nể trọng. Thì ông chồng như thế cảm thấy rất là hạnh phúc. Trước và sau, tức là sau lưng mới là khó. Ở bên ngoài là dễ rồi, mà trong nhà lại càng khó hơn. Vì trong nhà chỉ có hai vợ chồng, mấy đứa con, mà giữ được cái phong cách đó mới là khá. Lý do tại sao? Là bởi vì là người nữ thường ta nhìn cái hướng lên tầm cao, ít khi là nể trọng khi mà người chồng kém hơn mình. Mình đã lỡ lấy người đó làm chồng rồi mà mình không có bày tỏ cái lòng nể trọng lẫn nhau đó, cứ khinh thường người đó hoài thì người đó sẽ khó mà hạnh phúc dài lâu được. Đang khi những ông chồng đó mà đi ra bên ngoài có chút xíu tiền á, thì các chị em phụ nữ trẻ đẹp á, ta là dạ bẩm trình thưa, mà về nhà vợ con không ra gì hết. Có thể thời gian đầu thì các ông chồng cắn răng chịu đựng, nhưng mà về lâu về dài so sánh thì ta thấy là mình mất giá ở nhà đối với vợ, nhưng mà có giá đối với các chị em phụ nữ đẹp trẻ hơn. Từ đó nó dễ phát sinh là ngoại tình trong tâm tưởng, rồi sau đó dẫn đến ngoại tình thật. Cho nên đó là vợ có giỏi hơn chồng một cái đầu cũng phải giữ yếu tố này, nể chồng trước sau trong ngoài. C, dùng lời hòa nhã xây dựng. Thì đàn ông có cái tôi cao, mặc dù họ ít nói, nếu mà cái hiểu biết của người vợ cao hơn người chồng, phương kế của người vợ tốt hơn người chồng, phương pháp của người vợ hay hơn người chồng, hiệu quả hơn người chồng, mà không khéo dùng lời nhỏ hòa nhã xây dựng á, thì chồng sẽ rơi vào tình trạng tự ái. Mà tự ái rồi đó thì người nam có khuynh hướng là cóc cằn, muốn sao cũng được, có thể là vứt bỏ hết, đập đổ hết. Đó là cái tâm lý chung về cái tôi của người nam. Đức Phật thấy rất rõ và khuyên là gì? Người vợ có giỏi giang đó thì phải khéo ở chỗ là gì? Dùng lời hòa nhã, tức là nói một cách đó là vui vẻ, nói nhẹ nhàng, mà nói khéo léo, nói bằng tâm từ ái, để cho cái người chồng á, dù cảm thấy là khiếm khuyết hơn, kém hơn, không cảm thấy là bị va chạm cái tôi, nó không bị là thương tổn lòng tự trọng của họ. Thì lúc đó đó, những lời góp ý chân thành đó sẽ được người chồng chấp nhận, và hạnh phúc như thế sẽ được bền lâu. Còn mình phê bình chỉ trích, nói cái gì ra mình cũng nói là cái người chồng dở tệ xấu, thì cái đó ta tự ái liền, mà tự ái rồi ta không cần nghe nữa. Nên là điều đó là nên tránh, là chị em phụ nữ nên nhớ yếu tố này. D, nhún nhường ủng hộ điều hay. Ở đây là tình huống mà về mọi phương diện đó, người vợ là kém hơn người chồng, thì cần phải thể hiện cái sự nhún nhường hơn nữa và ủng hộ những điều hay của chồng, là mình không có tự ái sai lầm. Rồi lúc cái tự ái sai lầm đó, nó núp bóng dưới hình thức là tự trọng. Rồi khi tự trọng rồi đó, cái truyền thông giữa vợ và chồng nó chắc chắn là bị trục trặc. Cho nên cố gắng làm sao những điều hay, kế hoạch hay, chương trình hay, dự án hay của người chồng á, thì vợ phải là người đầu tiên đồng hành và hưởng ứng đó. Đang khi ở trong nhiều tình huống á, các bà vợ đã không làm được như thế, thì cái công việc mà người nam người ta cần đến cái người ủng hộ tinh thần. Mà nếu mình không ủng hộ tinh thần á, những điều hay đó, thì họ cần người khác thế vào. Người khác mà nếu họ là người làm việc dưới trướng có những người trợ lý là nữ, thì những người trợ lý đó người ta ủng hộ. Đang khi vợ ở nhà thì lại không có hưởng ứng, thì cái tình cảm nó dần dần nó bị mờ nhạt, nó bị phôi phai đi. Vợ chồng của Tổng thống Putin đó, là rơi vào tình trạng này. Bà vợ đệ nhất phu nhân lại không thích đồng hành với chồng ở chính trường, ở Điện Kremlin, ở bất cứ một nơi nào. Bà ấy thích sống thầm lặng thôi. Cho nên sau hơn 30 năm sống hạnh phúc, cuối cùng hai người ly dị ở trong hòa bình. Đăng ký Putin thì rất là nổi trội về chính trị, và ông được xem là nhân vật của năm 2017, không nổi trội hơn cả tổng thống Barack Obama nữa về những cái chính sách đề cao của chủ nghĩa dân tộc của Nga. Mà vợ của ông là không thích đồng hành, mà không có đồng hành thì làm sao ủng hộ những cái điều mà ông ấy chủ trương được. Rồi cuối cùng lẻ loi quá, người chỗ này người chỗ kia riết rồi đó là xa mặt cách lòng, cuối cùng là họ lại ly dị với nhau, trong một cái là hòa nhã và xem nhau là bạn thôi. Thì hiện nay là tổng thống Donald Trump đó, với vợ của ông đó, cũng không có đồng hành được vì họ có một đứa con trai còn nhỏ, cho nên vợ ông đó chọn là ở cái tòa nhà Trump Tower ở New York, còn Donald Trump đó, thì ở tại tòa nhà Trắng. Thì cuối tuần hoặc lâu lâu họ mới gặp nhau một lần. Thì đây là cái trường hợp rất ngoại lệ trong 45 đề tổng thống của Hoa Kỳ. Nó rơi vào cái tình trạng là gì? Khó ủng hộ được điều hay. Ở chung với nhau một ngày là mấy chục giờ như vậy, thì chính sách của chồng với tư cách là lãnh đạo cao nhất của Hoa Kỳ và là lãnh đạo mạnh nhất của thế giới, thì cái tình thương yêu giữa hai bên nó mới là đầm thắm được. Cho nên những bà vợ nào ít quan tâm đến chuyện của chồng thì cũng cần phải tập cái thói quan tâm. Quan tâm để ủng hộ chứ phải quan tâm theo cái kiểu là còng số 8. Mình trói buộc, quản lý, câu thúc còn hơn là gián điệp nữa là không được. Mệt mình mà mệt chồng. Còn đây là ủng hộ điều hay cái gì? Những cái kế sách là quan trọng, những cái chương trình nào lớn thì vợ cũng cần biết để ủng hộ tinh thần, để làm cho người chồng cảm thấy nó thoải mái trong nhà khi tiến hành cái công việc đó, thì tình yêu theo đó nó sẽ được nhân rộng. E, hiểu chồng, cảm thông, chia sẻ. Thì đây là yếu tố tâm lý rất quan trọng. Thì khi mà vợ mà hiểu được chồng á, thì người vợ sẽ thông cảm với chồng, bao gồm những khó khăn, những thách đố, những trở ngại trong chính trị, trong công việc làm ăn, trong mọi thứ. Từ đó chúng ta không có nỗ lực tạo thêm bất kỳ một áp lực gì cho chồng nữa ở nhà. Khi mà về tới nhà đó, ông chồng cũng cảm thấy thoải mái. Đây là nơi mà ông phải nương tựa vào, đó là vợ và các con. Còn nhiều bà vợ là không hiểu được cái chuyện đó, cứ bắt bẻ, khó khăn, căng thẳng, cãi cọ, rồi nặng nhẹ hơn thua đó. Đã ở công sở mệt mỏi rồi, trong thương trường quá nhiều cái cuộc chiến, loại trừ, xung đột mà bóc một còn mệt mỏi quá rồi, mà về nhà lại tiếp tục phải căng thẳng với vợ của mình, thì những cái hôn nhân như thế đó là nó không có tương lai. Mà nếu có đó thì người ta vì cái tự ái, tự trọng thôi, là giấu với mọi người xung quanh và cố gắng là tạo một cái hình ảnh ảo là gia đình tôi là gia đình là văn hóa, gia đình là hạnh phúc điển mẫu, gia đình mà ai trong vào cũng thèm nước mắt rồi chảy nước bọt. Mà trên thực tế thì họ sống ở trong cái sự đè nén và mất hạnh phúc, là do vì cái sự hiểu, cảm thông, chia sẻ ở người vợ chưa từng đạt được ở người chồng của mình. Thì trong năm yếu tố này đó là quan trọng thuộc hàng bậc nhất. Nó là cái cốt lõi của cái ứng xử tâm lý. Từ có hiểu biết, cảm thông, chia sẻ rồi đó là bốn yếu tố đầu đó, cái gì nó cũng có thể thành công được hết đó. Mặc dù nó đứng ở vị thế thứ năm, nhưng là nó có sức chi phối bốn điều còn lại. Cho nên là một người phụ nữ giỏi chưa chắc đã được hạnh phúc với chồng, nhưng là một phụ nữ tâm lý đó, thì chắc chắn là cả gia đình đã được hạnh phúc. Trong chữ Hán có chữ An. Chữ An thì gồm có hai bộ thủ. Ở bên trên là chữ Miên, có nghĩa là mái nhà, tượng trưng cho tổ ấm. Ở bên dưới là chữ Nữ, tượng trưng cho người mẹ, người vợ, người con gái. Như vậy, theo cái triết tự, triết học chữ Hán này đó, thì cái an lạc, im ấm, hạnh phúc trong một gia đình lệ thuộc vào người mẹ, người vợ và đứa con gái ta. Nếu mà ba thành phần đó mà có hiểu biết, cảm thông, chia sẻ đó, thì cả gia đình đó được hạnh phúc bền lâu thôi. Thì trong tình trạng hướng dẫn con em mình làm Phật tử cũng vậy, người mẹ đóng vai trò quan trọng và người vợ cũng thế. Ở tại chùa mình, đối với thế hệ mà U80 đó, thì cũng có nhiều gia đình là điển mẫu, ông bà cha mẹ con cái đều là Phật tử. Thì tôi xin nêu cái trường hợp của cô Tám Nguyệt. Ở đây cô Tâm Tiết là cùng thời này, hai vợ chồng là Phật tử thuần thành, tất cả các đứa con ăn chay theo hai vợ chồng này từ nhỏ. Rồi con cháu của họ sinh ra từ những đứa con á cũng là ăn chay từ nhỏ, cả ba thế hệ ăn chay trường. Và từ lớn đến nhỏ đều quy y và có pháp danh hết. Còn đối với các Phật tử trung niên thì gia đình Giác Thanh Nhã đạt được cái chuẩn mực đó. Từ lúc làm Phật tử thì tất cả chị em anh em đều làm Phật tử. Rồi con là Phật tử, chồng là Phật tử, cháu là Phật tử, hướng dẫn nhân viên là Phật tử, tạo điều kiện cho nhân viên đến chùa tham dự khóa tu. Đó là cái yếu tố của hiểu biết, cảm thông và chia sẻ. Mà người nữ thì ta tinh tế về những cái này. Do đó, đó một gia đình được hạnh phúc nó đều nằm ở cái tinh tế đó. Mà nó phải bắt nguồn từ những cái năm tháng đầu của gia đình đang lúc xây dựng tổ ấm. Chứ chờ lớn lên rồi mới làm cái việc đó là rất là khó. Phải làm từ nhỏ. Và ra thì có một gia đình từ cái ngày thôi nôi đầu tiên cho đến bây giờ là sinh nhật lần thứ 5, thứ 6 đều là cúng dường chay tăng để mà chúc phúc cho cháu đó. Cả gia đình, ba thế hệ, bà ngoại, rồi mẹ, cô dì và những người là anh chị em bạn dì cùng đến để mà chúc phúc cho bé gái này. Thì cũng là cái cách để mà giúp cho cả gia đình đó là hiểu được đạo. Yếu tố này nó rất là quan trọng. Thì đó là năm yếu tố trách nhiệm mà người nữ với vai trò làm người tình nữ hoặc là người vợ cần phải đảm đương, thì gia đình đó chắc chắn là được hạnh phúc. Gộp 4 yêu cầu của hôn nhân bền vững với 5 trách nhiệm của chồng và 5 trách nhiệm của vợ, chúng ta có tất cả là 14 yếu tố để tạo ra một tình yêu lâu dài. Mặc dù những lời dạy này đã được Đức Phật dạy cách đây 26 thế kỷ, ý nghĩa xã hội của nó vẫn còn nóng hổi thời điểm hiện nay. Không biết là các quý vị nghĩ thế nào, chứ bản thân tôi thấy cả 14 điều đó vẫn đang còn thích ứng và tiếp tục thích ứng với tương lai. Nhưng rất tiếc là phần lớn Phật tử tại gia hiếm khi biết được những điều dạy này. Vì do các thầy cái truyền bá đạo Phật giải thoát thôi. Và đang khi người tại gia ta cần đến tình yêu, hôn nhân, sự nghiệp, hạnh phúc, phước báo để sống thoải mái trong đời và biết tận dụng cái thoải mái đó làm phúc cho những người kém may mắn hơn. Nhưng mà tác tu sĩ cái truyền bá một đạo Phật giải thoát, còn cái người ta cần thì không có chu cấp. Như vậy đó, trở lại cái câu hỏi mà tôi đặt ra hồi nãy, là người Phật giáo là hồi đáp lại với cái lễ tình ân này, tình nhân này như thế nào? Theo tôi đó, nước Việt Nam mình đó là một cái nước rất là thoáng, mặc dù nó không phải là hiệp chủng quốc như là Hoa Kỳ, nhưng mà cái tính thoáng rộng của nó đó đã làm cho người Việt Nam dễ dàng chấp nhận cái mới, chấp nhận cái khác, chấp nhận cái lạ. Dưới cái sức ép của toàn cầu hóa và trong giai đoạn đó là kỹ thuật số hiện nay bùng nổ thông tin đó, thì dầu có cấm không cho nó cũng không thể được. Luật pháp Việt Nam không thể cấm việc đó, giống như là Pakistan cấm những người Hồi giáo không được tổ chức lễ tình nhân, hay là Indonesia biểu tình chống đối cái lễ này. Nước chúng ta là không thể cấm được về luật. Và do đó thay vì là mình chủ trương cực đoan như các nước Hồi giáo, thì các Phật tử có thể hòa vào cái ngày lễ tình nhân này, nhưng mà dựa vào tinh thần Phật dạy về tình yêu và hôn nhân, chứ không có đi theo cái cốt lõi tình yêu của đạo Thiên Chúa giáo ở trong Kinh Thánh. Thực tế là các bạn rất khó tìm thấy những lời dạy của Chúa Giêsu Kitô về tình yêu. Các quan niệm về hôn nhân á, mà người Thiên Chúa giáo đang tuân thủ là lệ thuộc vào Thiên Chúa giáo La Mã, tức là Vatican, cao nhất là giáo hoàng, thực tế nhất là các linh mục. Thì giáo hội đó ta quy định như thế nào đó, thì cái quan điểm về tình yêu hôn nhân của họ sẽ đi theo hướng đó thôi. Chứ còn Chúa Giêsu thì không hề dạy những vấn đề liên hệ đến tình yêu ở trong Kinh Thánh Tăng Ước. Còn Đức Phật chúng ta là dạy rất nhiều, vì ít nhất đó, trước khi đi tu, Đức Phật đã từng là thái tử và có vợ, có một con. Cho nên là cái tâm lý gia đình đó Đức Phật đã nắm được. Và khi đi xuất gia trở thành là bậc là đạo sư, tuệ giác vĩ đại, khám phá phát minh những cái mới, thì cái tầm nhìn của Đức Phật về những vấn đề tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình thế nào cho bền vững, chắc chắn là nó sẽ sâu sắc hơn các nhà tâm lý học về tình yêu chứ. Đó là điều mà tôi tin rất là vững chãi, không thể thay đổi được. Và tôi cũng rất mong mà các quý Phật tử đừng nên cực đoan. Tôi nghĩ rằng là vào chùa chỉ nghĩ đến vấn đề giải thoát. Vào chùa chúng ta học mọi thứ, từ đạo Phật dân thừa, tức là đạo Phật nhân bản, cho đến đạo Phật thiên thừa, đạo Phật thanh văn thừa, Bồ Tát thừa và Phật thừa. Và cái mà chúng ta cần nhất đối với người tại gia đó là đạo Phật nhân bản. Nó gồm nhiều phương diện, trong đó có tình yêu và hôn nhân. Cho nên hồi đáp lại ngày lễ tình yêu hôn nhân có gốc rễ từ phương Tây, thì người tu học Phật đó cần nhắc nhở các Phật tử tại gia về những lời Phật dạy liên hệ đến tình yêu, để người tu học Phật là có được những cái kỹ năng sống, xây dựng hạnh phúc cho mình và những người thân thương nhất, và góp phần phát triển đó là xã hội. Kính chúc tất cả được an lành trong chánh pháp và năm trong cuộc đời.